Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elementi xin mến chào quý thính giả. Hôm nay, ngày 27 tháng 12 năm 2014, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu cùng quý vị đôi lời chia sẻ của mục sư Nguyễn Khắc Vinh, tựa đề Chúa có chương trình cho bạn. Kính mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Chủ đề tôi muốn chia sẻ ngày hôm nay là nói rằng Chúa có chương trình cho bạn. Chúa có chương trình cho bạn. Chúng ta hãy cầu nguyện. Cái lạy Đức Chúa Trời toàn năng là Chúa đời đời của chúng con. Hôm nay chúng con đặt lòng tin nơi Chúa và xin Ngài cũng phô bày chương trình của Chúa cho đời sống của chúng con. Chúa đã ban phước chúng con và chúng con cần Chúa hướng dẫn chúng con bước qua năm mới. Chúng con cảm tạ Chúa bấy nhiêu lời nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Không biết rằng mỗi năm quý vị mà kết thúc một năm cũ mà bước qua năm mới đó, quý vị có đặt câu hỏi rằng tôi đã làm được điều gì và tôi đã sắp xếp những điều gì mà tôi có thể làm xong chưa, có thành đạt chưa hay là nó còn thiếu sót? Có bao giờ quý vị đặt câu hỏi đó không? Đầu năm tôi ao ước, tôi viết xuống, quý vị có bao giờ viết xuống không? Tôi muốn làm xong điều này, làm xong điều đó mà đôi khi không xong thì nó phải dời qua năm tới. Nếu quý vị không viết xuống đó thì quý vị sẽ không biết là mình cần phải làm gì. Quý vị đồng ý không? Tôi thấy bữa nay không ai nói. Nếu chúng ta không đặt mục tiêu đó là chúng ta sẽ không đạt được, đúng không? Lúc nào cũng phải đặt mục tiêu hết. Giống như là các bạn trẻ mà đặt mục tiêu là 4 năm sẽ học xong đại học thì sao? Mỗi năm nó phải lấy lớp gì xong điều đó, đúng không? Hay là chúng ta đang làm việc như vậy, chúng ta đặt mục tiêu là chúng ta sẽ lên một cái chức đó thì chúng ta sẽ cố gắng làm qua những cái giai đoạn này, giai đoạn nọ thì chúng ta mới lên. Trong nhà thờ chúng ta cũng như thế. Khi mà chúng ta đặt mục tiêu là chúng ta sẽ xây trung tâm trường giáo thì chúng ta đặt hết thời khóa biểu, tuy rằng nó kéo dài hơn chúng ta muốn, nhưng mà vì chúng ta có mục tiêu và chúng ta có một chương trình thì sớm muộn cũng sẽ đạt đến. Tối hôm qua tôi với gia đình tôi quỳ gối xuống cầu nguyện và nêu lên những gì mà Chúa đã ban phước năm qua. Thì tới phần tôi đó, một điều mà tôi nhớ là Mission Center, trung tâm trường giáo. Và con của tôi nói, ủa, tưởng là mình dâng hiến cái trung tâm trường giáo lâu lắm rồi chứ. Tôi nói không, mới năm 2014 cho mới lâu. 2014 quý vị mới xong chứ phải là xong lâu đâu. Và tôi nhớ con của tôi là Joseph, đêm nào cũng cầu nguyện về vấn đề trung tâm trường giáo đó. Tới khi mà xây xong rồi không cầu nguyện nữa chơi. Nhưng mà tôi nhớ đêm nào 10 năm vừa qua, cái đêm nào cũng cầu nguyện đó. Tuy rằng nó không hiểu cái chữ Mission Center là gì, nó không hiểu là lý do là gì, nhưng mà nó biết rằng đó là cái nhu cầu của Hội Thánh. Cho nên tôi cảm tạ ơn Chúa là năm 2014 chúng ta đã đạt được một cái trung tâm trường giáo mà Chúa đã ban phước cho. Nhưng tôi biết rằng có nhiều điều chúng ta chưa làm xong, giống như ước nguyện của chúng ta. Nhưng mà tôi muốn riêng nói về đời sống riêng tư của quý vị. Quý vị có ao ước một điều gì mà quý vị chưa đạt được hay không? Đôi khi tôi trong chưa đạt được cái mục tiêu tôi cũng buồn. Nói tại sao mà mình không có nỗ lực hơn nữa? Tại sao mà mình không có đủ sức để làm? Tại sao Chúa không cho mình sức khỏe để làm được điều đó? Nhưng mà thương bà chị em, khi mà chúng ta đến cái mục tiêu á, mà chúng ta tự trách mình hay tự trách Chúa đó, là chúng ta đã có suy niệm sai lầm rồi. Không phải là Chúa đặt mục tiêu là chúng ta làm xong. Tôi nhớ khi mà tôi bước vào nhà thờ ở Monte, thời đó còn gọi bằng Langlandel, thì tôi nhớ rằng trong trường đại học khi mà ra đó, nó là trong vòng 4 năm á, là chúng ta sẽ làm phát triển Hội Thánh, nỗ lực có thể mà gia tăng gặp Hội Thánh gấp 2 lần. Trong 4 năm ta làm hết sức luôn, và rốt cuộc 4 năm qua thấy Hội Thánh không phát triển giống như ước muốn của mình. Bắt đầu mình thấy buồn, mình thấy ủa, không phải là Chúa kêu gọi mình hay không? Mình có bước vào một cái bước đi là phục vụ Chúa hay không? Bắt đầu mình tự hỏi, rồi từ đó mình tự hỏi lâu rồi mình tự trách. Quý vị có bao giờ mà làm điều đó trong đời sống mình không? Bao giờ có trách mình không? Nếu chúng ta làm, tôi nói rằng chúng ta có thể suy gẫm sai lầm. Chúng ta làm không xong năm nay, chúng ta cần dời những giai đoạn trong năm tới. Tôi ao ước là xong cuốn Thiện Ác Đấu Tranh trong năm 2014 là cuối năm. Nhưng mà tôi cũng nói trách cùng với tôi là tại sao không xong tháng 12, thì bây giờ tôi phải dời qua đến đầu năm tới. và có những mục tiêu khác nữa. Không biết quý vị có những mục tiêu khác hay không? Cái điều tôi muốn bước vào đây là một điều rất quan trọng. Ngoài ra mục tiêu trong cuộc sống của chúng ta, có những nan đề trong cuộc sống nữa. Mà đôi khi chúng ta không muốn nói ra cho các bạn, cho người bạn của mình biết. Đôi khi chúng ta không muốn nói ra cho gia đình mình biết. Đôi khi chúng ta cũng không muốn nói ra cho chồng hoặc vợ mình biết nữa. Hầu như nó kín dấu trong đời sống riêng tư của chúng ta. Ba điều tôi muốn chia sẻ với quý vị sáng hôm nay, tôi mong rằng là chúng ta sẽ bước qua năm tới nó đẹp đẽ hơn. Nó bắt đầu một ngày mới. Điều thứ nhất tôi muốn chia sẻ với quý vị là Đức Chúa Trời biết quý vị. Tôi có thể không biết chồng hoặc vợ quý vị không biết mình, nhưng mà Đức Chúa Trời biết. Đó thứ nhất. Thứ hai là Đức Chúa Trời quan tâm đến mình. Tại đôi khi trong cuộc sống chúng ta sống theo Chúa nhiều năm, chúng ta thấy không, đời sống mình không có thay đổi, gia đình mình không có hạnh phúc, bắt đầu mình thấy rằng Chúa có quan tâm đến mình hay không. Và thứ ba tôi muốn chia sẻ là Đức Chúa Trời có một chương trình đặc biệt cho quý vị. Không phải là một cái chương trình mà quý vị tự đặt ra, nhưng đây là cái chương trình của Chúa đặt ra cho chúng ta. Trở lại tôi muốn thứ nhất, điều rất quan trọng là Chúa biết đời sống của mỗi ông bà anh chị em. Tôi không biết là quý vị có một bệnh tật nào đó mà không dám nêu ra, hay là gia đình có một cái lủng củng gì đó mà không có muốn tỏ ra cho người khác cầu nguyện. Trong cuộc sống chúng ta, tôi thấy rằng nhiều cái khó khăn. Nhất là trong những năm qua, tôi thấy nhiều gia đình rất gặp sự khó khăn. Và đôi khi chúng ta cố gắng tự giải quyết. Rồi giải quyết không xong, chúng ta tự sắp xếp công việc riêng. Cho nên thưa bà chị em, hôm nay chúng ta cần phải bày ra cho Chúa. Tại vì Chúa biết hết tất cả những gì kín giấu trong lòng của chúng ta. Những câu chuyện mà quý vị đã biết rằng, quý vị cùng với nhớ chúng tôi là nhớ câu chuyện tôi muốn kể ra đây đó. Là quý vị nhớ vua David không? Chúa đã ban phước cho vua David thành công. Từ một người trẻ tuổi chăn chiên, không ai biết tên tuổi của mình, Chúa đã đưa ông lên trở thành một vị vua của dân Do Thái. Mà khi ông đã xây một cái lâu đài đầy đủ những gì mà cần thiết, vợ con đầy đủ không thiếu một điều gì cả, đi ra chiến trận, đi đến đâu thì thắng đến đó, làm cái gì cũng thành công hết. Quý vị có bao giờ thấy cuộc đời của mình có những lúc không? Chiều hướng giống như là chiều nó bay lên gió, thấy mọi sự tốt đẹp, không bao giờ thấy một gì mà vấp ngã. Nhưng mà Đức Chúa Trời nói rằng hãy cẩn thận, khi chúng ta tưởng là mình gì thành công thì mình cẩn thận sẽ kẹo ngã của mình. Thì vua David đã thành công, thì lúc đó bắt đầu ông đã bắt đầu không còn gần gũi đến Chúa nữa. Có phải là khi mà chúng ta thành công, chúng ta bớt thì giờ đến Chúa không? Chúng ta không còn gần với Chúa nữa. Ông bắt đầu nhìn những cái khuynh hướng mới. Ông bắt đầu nhìn những cô gái mới, không phải là vợ của mình. Từ từ đó bắt đầu suy lòng, thương người ấy, bắt đầu phạm tội tà dâm cùng với Đức Chúa Trời. Mà cái đó chưa không đủ nữa, khi mà mình phạm một lỗi gì rồi bắt đầu mình giấu kín, không muốn cho ai biết, mà không muốn phô bày cho Chúa. Rồi từ từ đó cái lỗi lầm nó càng ngày nó bành trướng, nó đi qua một cái lỗi khác nữa, quý vị biết không? Vua David không chỉ phạm lỗi cướp vợ người khác, nhưng mà giết chồng của người đó nữa. Chứ nếu mà chúng ta bước qua năm mới, nếu mà chúng ta có những cái lỗi lầm mà chúng ta không trình bày cho Chúa đó, thì chúng ta tiếp tục gặp sự khó khăn. Quý vị lật cùng với tôi trong Một Văn đoạn 1 câu số 9. Một Văn đoạn 1 câu số 9. Khi mà nêu ra vấn đề mà lỗi lầm hay tội lỗi, đó không phải là một đề tài mà con người thích nghe, hay là không phải là một cái chủ đề mà quý vị và tôi thích nghe. Nhưng mà chính tôi cũng phải bị lầm lỗi trong năm vừa qua. Nó xảy ra đời sống của tôi, đôi khi tôi không muốn ai biết hết, nhưng mà đôi khi tôi cần phải trình bày với Chúa. Ở trong Một Văn đoạn 1 câu số 9 nói rằng, còn nếu chúng ta xưng tội gì, Xưng tội mình thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Nếu chúng ta muốn bước qua năm mới, bắt đầu một trang giấy mới, thì chúng ta cần phải bỏ hết tất cả những gì cũ. Chúng ta cần phải xưng tội. Nếu mà chúng ta không xưng tội thì cái lỗi lầm đó từ từ nó vô những cái trang giấy mới, năm mới của chúng ta. Có những gì cũ. Vua David đã thấy rằng mình đã phạm tội rồi. Đã thấy rằng mình là một vị vua mà mình có lỗi cùng với Đức Chúa Trời và dân sự của Chúa. Thì ông xưng tội cùng với Đức Chúa Trời. Thì từ lúc đó ông mới thay đổi đời sống của ông. Từ lúc đó ông bắt đầu trở lại giống như là một người lãnh đạo cho Chúa. Quý vị muốn thành công trong cuộc sống cũng như thế. Là chúng ta đừng có nghĩ rằng hay là tự hào mình là không bao giờ có lỗi lầm. Càng cao chừng nào là lỗi lầm chừng đó. Mình mà xưng tội ra đó là mấy anh hùng, đó là mấy quân tử. Chúa tha thiết kêu gọi quý vị. Có thể quý vị không phải là lỗi giống như vua David, nhưng mà có gì nó giấu kín trong đời sống của mình giống như tôi. Có thể lúc đó quý vị và tôi còn mấy ngày nữa phải cầu nguyện Chúa tha thứ. Cắt cái tư tưởng nó ra khỏi trí óc chúng ta. Chôn vùi cái xấu nết nó vào ở dưới đất để không bao giờ chúng ta nhìn thấy nữa. Quý vị nhớ bà ở trong sách Giăng đề cập với người đàn bà mà ở gần cái giếng không? Đức Chúa Giêsu đến cái giếng đó, ngồi đó và đợi môn đồ của Chúa đi ra mua thức ăn. Và Chúa có một cái chương trình sẵn sàng rồi. Một người đàn bà Do Thái giữa trưa mà ra múc nước. Thì có một cái chương trình sẵn sàng rồi. Cô đã giấu kín tất cả những sự xấu trong lòng của mình. Không ai biết đến hết. Thì Chúa nói rằng bà có năm đời chồng. Người mà bà đang ở không phải là chồng. Tại sao mà Chúa nêu ra? Đây là một cái bài học cho chúng ta thấy rằng là không có gì mà chúng ta giấu khỏi mặt Chúa hết. Tất cả những gì chúng ta làm, tất cả những hình ảnh chúng ta xem, tất cả những lời nói mà chúng ta đã xuất ra, tất cả những hành động mà chúng ta điều khiển, tất cả mọi điều Chúa nhìn thấy cả thương bại cho em, không có gì mà chúng ta giấu trước mặt Chúa. Tôi cũng có những cái thói quen cũng làm biếng thương bà chị em, thì tôi cũng nói ra cho quý vị biết. Mà bận cái áo, thường thường mà bận áo bên trong là áo trắng, phải không? Mà tôi sáng đó tôi tìm không ra cái áo trắng đó, tôi bận áo có cái tấm hình, có cái hình nhĩ khắc lên đó. Mà tôi nghĩ rằng đằng sau đâu ai thấy. Thì mà tôi bận áo vết vô nữa mà ai mà thấy được. Ô chúng cha, trúng cái ngày nóng quá tôi phải tháo áo vết ra. Người ta ngó tụi tôi cười, nó tôi bận áo gì bên trong vậy? Ô tôi quên là ngày nóng mình thấy áo vết ra. Mình tưởng là mình giấu hết thiên hạ. Nhưng mà rốt cuộc sao? Thiên hạ biết hết. Không có gì ngày hôm nay thương bà xem chúng ta giấu được hết Chúa. Mỗi lần mà chúng ta nghĩ chúng ta giấu được rồi đó, thì chúng ta tiếp tục nuôi dưỡng cái tội lỗi đó trong lòng của mình. Làm sao chúng ta vượt qua sự cám dỗ? Ngày hôm nay quý vị có những thói quen nào mà quý vị muốn bỏ hay không? Quý vị không cần phải trả lời. Quý vị có thói quen nào không? Quý vị nghĩ đến Chúa ngày hôm nay, có một thói quen nào mà quý vị nói Chúa ơi, Chúa cắt ra khỏi con trong năm 2014 này? Có thói quen nào nửa đêm mà con làm gì thường xuyên con nên bỏ hay không? Có điều gì hút thuốc hay uống rượu gì chúng ta biết mà không ai biết ở đây, chúng ta có muốn bỏ hay không? Hay là chúng ta ham mê một cái điều gì đó mà chúng ta dùng đồng tiền của mình cứ xài dài điều đó mà nó thấy nó vô lý, nó không giúp đỡ cho gia đình. Hay là cho các bạn trẻ có cái telephone, chúng ta có thể xài hơi quá mức không? Một ngày quá mức không? Chúng ta biết chứ. Hay là quý vị có Facebook account mà quý vị cứ ngồi miết? Tôi không biết những cái điều đó có thể quý vị không thấy xấu, nhưng mà nếu mà nó chiếm hữu tất cả thời gian của chúng ta mà không còn thời gian cho gia đình, cho những người yêu thương chúng ta, hoặc là quan trọng là đến cho Chúa nữa. Tôi thấy một người trong cái ngày lễ vừa qua nói là, không biết, thưa mục sư, tôi mong rằng khi mà tôi về hưu rồi tôi có thời giờ đọc Kinh Thánh. Tôi nói, ủa, ông không có một ông hay là bà không, ông hay bà không có một, không có một giờ nào mà đọc Kinh Thánh sao? Hay là đọc về một cuốn sách về dưỡng linh một trang 5 phút thôi sao? Không có thời giờ, không có 5 phút nữa. Nếu tôi hỏi có một phút không, cũng không có một phút nữa. Mong hồi tôi xây qua nghe xây lại thấy rằng đang cầm cái phone. Tôi tưởng chắc là cũng bận rộn, chắc text một điều gì đó cho công việc làm. Ngó qua thì đang chơi game ở trên cái phone. Đôi khi chúng ta không biết so sánh như thế nào. Đôi khi chúng ta không có thời giờ. Nhưng mà suy gẫm lại chúng ta có rất nhiều thời giờ. Rất nhiều thời giờ ông bà chị em. Chúng ta càng phải dẹp đi, xóa bỏ đi. Thứ nhất là điều rất quan trọng mà tôi nghĩ rất khó, là có những cái gọi bằng addiction, những cái mình nghiền thuốc, rượu, cờ bạc, rượu chè, phim ảnh. Chúng ta cần phải tha thiết Chúa để cách đi. Nếu quý vị muốn, Chúa sẵn sàng cách đi. Nếu chúng ta nếu tiếp tục thì Chúa sẽ không cách đi. Đó là Chúa biết lòng của chúng ta và Chúa sẵn sàng yêu thương chúng ta. Quý vị cùng với tôi lật ở trong sách Ê-sai đoạn 46 câu số 16. Chúa không bao giờ bỏ quý vị. Quý vị biết không? Không bao giờ bỏ quý vị. Dù mình làm lỗi lầm như thế nào, Chúa không bao giờ bỏ mình. Vì Chúa đã nói rằng như thế nào ở trong Ê-sai. Ê-sai đoạn 49 câu số 16 như thế này. Này ta đã chạm ngươi trong lòng bàn tay ta. Ta đã viết tên các ngươi trong lòng bàn tay ta rồi. Có bao giờ quý vị viết một cái gì trong lòng bàn tay của mình không? Ủa có người có viết cái gì? Tôi nhớ khi mà tôi đi thi. Mà tôi có người cười thì chắc người cũng đã làm. Tôi đi thi mà tôi không nhớ. Cho nên tôi viết vào cái đáp số, những cái công thức trong lòng bàn tay của tôi. Khi mà mình viết rồi là sao? Là mình ngó, mình nhìn, mình xem đi xem lại. Chúa khi mà viết tên quý vị trong lòng bàn tay của Chúa rồi, Chúa sẽ xem đi xem lại, Chúa sẽ nhớ tên quý vị và Chúa nhớ đến tất cả những điều gì quý vị đang trải qua. Chúa hiểu. Có thể tôi không giúp đỡ quý vị được, nhưng mà Chúa giúp đỡ quý vị được. Hãy trình bày cho Chúa. Chúa quan tâm đến đời sống của quý vị. Chúa biết, thứ nhất là giờ cho Chúa quan tâm. Nhiều người nghĩ rằng Chúa không quan tâm, thương bài cho em, Chúa quan tâm đến. Quý vị còn nhớ được câu chuyện là Joseph đã bị làm chứng dối và bị uy hiếp. David là chọn một người sứ giả cho Chúa, nhưng mà David đã bị săn giống như là con thú bởi những kẻ thù. Ê-tiên cũng bị vậy, vì giảng đạo lời Chúa bị ném đá. Sứ đồ Phao-lô bị đánh đập và bỏ xuống tù, và dân đã bị đài qua ở đảo Bát-môn và làm việc điều đó, và môn đồ của Chúa đã bị đuổi những nơi khác. Thương bà chị em, đây là những dân sự của Chúa trải qua biết bao nhiêu giai đoạn. Tôi không biết là quý vị và tôi khi theo Chúa, chúng ta có trải qua những cái sự khó khăn hay không, bạn bè chơi cười hay không. Khi mà chúng ta quyết định bỏ những điều gì ở trong xã hội rồi, chúng ta theo Chúa rồi, chắc chắn có những người ghét mình, có thể không bắt bớ giống như là những sứ đồ của Chúa. Nhưng mà thương bà chị em, Chúa có quan tâm đến họ hay không? Hay là Chúa đẩy cho họ sống đau đớn như thế? Chúa có quên ông Noe hay không? Khi mà sự phán xét và Chúa đã để cho nước lục đổ xuống ở trên quả đất này, Chúa có nhớ đến cái sự trung tín của Noe hay không? Đức Chúa Trời có nhớ đến tiên tri Eli hay không? Khi mà những tiên tri khác mà thờ thần man, thờ các thần khác, khi mà thế gian hoàn toàn đi khác với lời Chúa, Chúa có nhớ đến chúng ta hay không? Chúa nhớ đến tiên tri Eli không? Khi mà Jeremy đã bị bỏ tù và đã thất vọng, Chúa còn nhớ đến ông hay không? Khi mà ba người bạn Hebrew đã quăng vào lò lửa hực, Chúa có nhớ đến họ hay không? Khi bà Daniel đã bị quăng vào hang sư tử, Chúa có nhớ đến họ hay không? Thương bà chị em, Chúa quan tâm đến tất cả mọi người. Chúa nhớ chứ. Cho nên chúng ta đừng có hỏi là khi mà chúng ta gặp bị bệnh nan y, hay là gia đình chúng ta bất hạnh, Đừng có hỏi rằng Chúa có quan tâm đến mình hay không. Đừng hỏi, Chúa đã quan tâm đến. Chúa đã hướng dẫn đời sống của chúng ta. Chúa nhìn xuống ở trần gian này thấy cái hoàn cảnh của con người trải qua, Chúa quan tâm đến từng mỗi người một. Mà Chúa đang chờ đợi chúng ta kêu cầu Chúa giúp đỡ. Quý vị hỏi những cha mẹ mà bị con bắt vào tù, cha mẹ có chạy tất cả mọi nơi để tìm một số tiền đó mà kéo con mình ra hay không? Con mượn đầu này, mượn đầu kia, tìm mỗi cách. Thì huống gì Đức Chúa Trời chúng ta không muốn đẩy chúng ta ngồi trong tù, Chúa tìm mọi cách để cứu chúng ta, thương bạn chị em. Cho nên đừng bao giờ hỏi rằng Chúa có quan tâm đến mình hay không. Chúa biết rằng mỗi một người chúng ta Chúa đã chọn. Mỗi một người sẽ đi trong một cái đoạn đường khác nhau. Và Chúa cũng phải đẩy cho đức tin chúng ta bị thử thách. Càng ngày quý vị theo Chúa nhiều chừng nào thì Chúa sẽ giúp đỡ cho quý vị đứng vững niềm tin bằng cách trải qua tất cả sự thử thách. Thử thách sẽ đến. Thử thách sẽ đến. Quý vị biết không, đôi khi chúng ta nói, tại Chúa ơi, tại sao mà Chúa đẩy cho con thử thách đến nhiều quá vậy? Vừa mất việc làm, gia đình gặp khó khăn, không có tiền dâng hiến. Tại sao đẩy cho thử thách? Những thử thách đến là sao? Để luyện chúng ta, thương bạn chị em. Tôi rất phục những người vượt biên hoặc là đi trưa qua Mỹ đây. Đây là những cái giai đoạn đầu tiên bước chân qua nước Mỹ này. Quý vị thấy thử thách không? Đó là một thử thách. Và trong cái thử thách đó, họ làm việc cực nhọc, dành từng đồng từng cắc để sắm sửa những mua căn nhà xe hơi để lo cho gia đình. Sau đó những người con sống lớn lên ở trong gia đình đầy đủ, không trải qua những sự thử thách. Khi mà thử thách đến thì họ thất vọng, họ muốn bỏ cuộc. Quý vị so sánh đi. Cho nên khi mà chúng ta thấy rằng thử thách cần phải đến để chúng ta có thể mà vượt lên. Thương bà chị em, tôi đôi khi thấy muốn con cái của tôi phải gặp thử thách thì sau này nó mới sống được. Sau này nó có thể mà nó sống trong cái xã hội đầy sự khó khăn. Cho nên chúng ta đừng có che chở chúng nhiều quá. Nếu mà chúng ta có con cái, chúng ta che chở nhiều quá, hay là cái gì chúng ta thấy tội nghiệp đó, mình cho hết. Tôi thấy những gia đình rất tội nghiệp, thống thiếu rất nhiều, nhưng mà cứ mua đồ chơi cho con của mình, thấy cái gì thiếu cứ cho. Và tôi thấy những đứa trẻ đó lớn lên rất tội nghiệp, đã gặp sự khó khăn và không chiến đấu được. Cho nên chúng ta hãy sẵn sàng chấp nhận sự thử thách, vì không có sự thử thách nào gì quá sức chúng ta. Chúa không bao giờ để sự thử thách nào mà quá sức chúng ta. Quý vị, khi mà tôi hướng dẫn con của tôi lái xe đạp cũng vậy. Lái xe đạp mình hướng dẫn mới đầu mình nhiều đúng không? Mình thấy mừng lắm. Mà càng ngày nó càng lái biết xe đạp, mình phải thả tay ra. Đó là cái thử thách. Mà cái thử thách là gì phải không? Là phải chịu té và chịu đau. Không té là không bao giờ biết lái được. Ngày xưa mà tao tập xe đạp tao sợ té lắm. Cho nên tao lái xe đạp trên gì phải không? Không phải là trên xi măng. Tao lái xe đạp trên cỏ. Khi mà mình té mà không đau. Mà tao lái trên cỏ lái hoài không được. Đứng là mà đạp không được, nó cứng ngắc là không đạp được. Nó dày đặc rồi, cỏ đi giặt sao mà đạp được. Cho nên phải chịu khó, phải té đau rồi mình mới trải qua. Ngày hôm nay chúng ta sẽ bước qua năm 2015, chúng ta gặp thử thách chưa? Mà nếu Chúa cho chúng ta sự thử thách, thì quý vị cầu nguyện Chúa cho mình vượt qua mọi sự thử thách. Điều kế tiếp là tôi muốn chia sẻ với quý vị là Chúa có chương trình cho quý vị. Chúa có chương trình cho quý vị. Mà trước hết quý vị biết rằng Chúa quan tâm đến mình thì mới biết rằng Chúa có chương trình cho mình chúng ta như thế nào. Một Phi Rơ đoạn 5 câu số 7 nói rằng: hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài sẽ săn sóc anh em. Mình trao cho Chúa hết. Tất cả những gánh nặng mình trao cho Chúa. Tôi là muốn lặp lại nè. Hãy trao cho Chúa tất cả gánh nặng, thương bà chị em. Quý vị có trao cho Chúa hay không về con cái của mình? Ngày hôm nay một số con cái của mình không có đi nhà thờ, hay là không học hành thành công, hay là không vâng lời cha mẹ, mình có trao cho Chúa hay không? Khi mà con của tôi bắt đầu tới cái tuổi mà học trung học, mà lên đại học rồi, tôi thấy tôi hơi lo lắm. Tới cái tuổi mà khi mà chúng ta góp ý kiến đó, hầu như không muốn nghe. Có bao giờ quý vị trải qua giai đoạn đó? Tôi muốn góp ý kiến cái chiều hướng này rất tốt, môn này rất tốt, trường này rất tốt. Hầu như mình góp ý kiến nhiều chừng nào thì các con cái nghĩ rằng không muốn nghe. Tới cái mức mà mình đâu có thể mà cãi với con của mình. Hay là quý vị các con, cái người con đâu có thể cãi cho mẹ mình. Khi mà bắt đồng rồi mình không muốn cãi nữa. Bắt đầu biết làm gì quý vị? Là mình phải gì? Cầu nguyện. Tôi với vợ tôi bắt đầu mới cầu nguyện. Khi mà nhỏ rồi mình còn liều la, dìu dắt được. Bây lớn rồi mình không còn dìu dắt được nữa. Thì mình nói, mình sợ quá. Mình phải cầu nguyện Chúa. Chúa, xin Chúa dìu dắt chúng. Không biết chọn một cái chiều hướng nào. Con đường nào sẽ đi. Người bạn nào họ sẽ chọn. Mình không biết như thế nào. Cho nên càng ngày chúng ta thấy sự khó khăn nhất chừng nào, mình phải trao cho Chúa nhiều chừng đó. Trao cho Chúa. Vì sao hôm nay muốn trao cho Chúa không? Đừng có nắm lấy tương lai của mình. Hãy trao cho Chúa. Chương trình của Chúa là tốt đẹp hơn hết. Mình không biết chương trình của Chúa như thế nào. Nhưng mà chương trình của Chúa là tốt đẹp hơn hết. Ngày xưa mà coi tôi khi quyết định mà tôi đi học với Chúa, cha mẹ của tôi khóc. Nó còn chọn đường chắc sai quá. Làm lương kỹ sư khá giả đầy đủ rồi mà con đi trở lại đi học, không biết sau này con sẽ sống như thế nào. Đôi khi con đường mà con của mình đi, hay là chúng ta đi, hay vợ chúng ta đi, hay là chồng chúng ta đi, chúng ta trao cho Chúa. Vì chương trình của Chúa là tốt đẹp hơn hết. Bây giờ chương trình của Chúa là như thế nào, thưa bà chị em? Khi mà Chúa gieo một hạt giống xuống đất thì biết hạt giống nó sẽ nảy mầm và bông hoa sẽ nó lên, nó đẹp đẽ. Hạt giống của chúng ta cũng như thế. Chúa gieo hạt giống tốt nhất trong lòng của chúng ta để chúng ta có thể nảy mầm, để chúng ta cố gắng hết sức mình làm đẹp nhất giống như Đấng Christ. Và đôi khi có những cái chương trình mà chúng ta tự điều khiển, chúng ta ngược lại chương trình của Chúa. Khi quý vị mà quyết định chương trình của mình mà không để Chúa quyết định thì chuyện gì xảy ra? Chuyện này xảy ra. Một cái vấn đề mà rất dễ hiểu đối với những người cha mẹ. Khi mà chúng ta biết trước rồi là con mình sẽ lấy một người này tốt hay là xấu, mình cũng biết trước một phần, đúng không? Hay là quý vị không biết? Quý vị cũng biết chứ. Từ cái tính nết với cái ăn bặn, cái tiêu xài, hai niềm tin của họ. Mà nếu con mình mà đi lầm đường rồi đó, thì mình biết rằng con mình sẽ khổ. Khổ không? Khổ lắm. Cho nên cái chương trình đặt ra rất quan trọng. Nếu chúng ta không có được Chúa dìu dắt đó, là đời sống chúng ta sẽ khổ. Nếu con của tôi mà tôi sinh ra tôi đẩy đó, để cho thiên hạ dìu dắt, để cho phim ảnh vừa lôi cuốn, để cho tất cả, thì nó sẽ đi con đường sai. Tôi phải dành thời giờ để dìu dắt và cầu nguyện và tha thiết để đi đúng con đường, để thật sự nó có hạnh phúc. Tôi không muốn liều lĩnh là cho nó đi con đường sai. Không, ai mà nở lòng thấy con đường mình đi sai rồi khóc lóc, rồi trở về nhà với mình rồi buồn khổ. Không. Cho nên chúng ta sẽ đặt hết trọng tâm của mình để dìu dắt, thì huống gì Đức Chúa Trời đang muốn dìu dắt chúng ta. Chính quý vị và tôi đang ngồi trong nhà thờ đây là chính quý vị đã sẵn sàng quyết định nhờ Chúa dìu dắt mình rồi. Chúa muốn dìu dắt quý vị. Quý vị có đưa tay mình cho Chúa không? Có đưa tay mình cho Chúa dìu dắt không? Khi mà tôi dẫn con tôi băng qua đường, con của tôi đưa tay của nó để tôi dìu dắt. Vì nó biết nguy hiểm. Băng qua đường có nguy hiểm không thưa bà chứ? Nó biết, nó đưa tay, ba dìu con tay con qua đường. Ngày hôm nay chúng ta trong cuộc sống như thế, chúng ta sẽ băng qua những con đường rất khó khăn. Chúng ta có giao tay của mình trong tay của Chúa để Chúa dìu dắt hay không? Thưa quý vị, nếu quý vị chưa biết Chúa, quý vị giao tay cho mình cho Chúa dìu dắt. Tin tưởng thì tôi biết rằng Chúa sẽ mở đường. Mà nếu quý vị đã sống theo Chúa mà nhờ Chúa dìu dắt rồi, chính Chúa đang dùng quý vị cũng giúp đỡ dìu dắt người khác. Chúa đang dìu dắt mình. Vì Chúa biết rằng thời kỳ không còn bao nhiêu nữa. Quý vị cùng với tôi lật ở trong câu Kinh Thánh cuối cùng, là trong sách Khải Huyền đoạn 12, câu 12. Cái phần cuối của Khải Huyền đoạn 12, câu 12 nói rằng là ma quỷ biết thì giờ mình còn chẳng bao nhiêu, nên giận hoảng mà đến cùng các ngươi. Các ngươi là ai? Các ngươi là ai? Nếu quý vị học Kinh Thánh, các ngươi là hội thánh của Chúa. Các ngươi là hội thánh của Chúa, là chính quý vị và tôi đây. Cho nên chúng ta biết rằng khi mà chúng ta bước qua năm tới là chúng ta biết thì giờ chúng ta gần đến ngày Chúa trở lại rồi, sắp tàn rồi. Thì càng sắp tàn chừng nào sẽ ma quỷ làm gì? Nó hỗn hoảng, nó không còn thì giờ nữa, nó sẽ tới cám dỗ quý vị và tôi. Cho nên chúng ta bước đến năm 2015, chúng ta cẩn thận hơn nữa. Vì trong một phía rơ đoạn 5 câu số 8 nói rằng là nó giống như là sư tử rống, nó rình mò tất cả quý vị và tôi. Quý vị biết không, quý vị phải cầu nguyện nhiều cho các cấp lãnh đạo, ban trị sự. Những người lãnh đạo đó là họ có một cái trách nhiệm mà Chúa đặt trách nhiệm rất lớn để giúp đỡ cho đời sống tâm linh của quý vị và cho hội thánh. Thương bà chị em, Chúa có chương trình cho quý vị. Chúa có một cái chương trình rất lớn, từ cách ăn uống, cách sinh sống, đời sống đạo đức. Và mỗi thứ bảy đi nhà thờ, Chúa đã sắp xếp hết rồi. Chúa đã dìu dắt cho quý vị từ trẻ con đã học ngành nào để hữu ích cho xã hội. Người lớn tuổi đã làm công việc gì để giúp đỡ cho công việc của Chúa. Và khi mà quý vị về hưu cũng như thế nữa, là thì giờ quý vị có giúp lại những gì mà Chúa đã ban phước cho mình. Chúa đã có chương trình. Quý vị muốn biết chương trình đó như thế nào hay không, là chính quý vị cần phải cầu nguyện với Chúa. Không thể nào mà quý vị biết được chương trình của Chúa nếu quý vị không cầu nguyện, đúng không? Chương trình của quý vị và của tôi khác nhau, nhưng mà mỗi một người có chương trình của Chúa đã sắp đặt. Và tôi muốn chia sẻ với các bạn thanh niên như vậy nè, Chúa đã sắp đặt các con cái đi theo đúng đường lối của Chúa, chọn cái đường hướng mình đi, chọn người bạn tốt, thì mình sau này không khổ. Chọn những người nào bị biết theo Chúa, phải kính nó mến Chúa. Chọn những chương trình gì, tham gia với nhà thờ đắc lực để trưởng thành đời sống tâm linh của mình, còn hơn là dùng nhiều thời giờ mà nó làm đời sống tâm linh của mình càng ngày còn xuống dốc. Dùng lời hát của chúng ta, môi miệng chúng ta, lời giảng dạy chúng ta để hữu ích những gì mà Chúa đã ban phước. Cho nên khi quý vị tham gia vào cái chương trình nhà thờ, tất cả mọi ngành, đời sống quý vị sẽ phát triển. Mà nếu quý vị không muốn tham gia, thì đó là mình sẽ chậm tiến về đời sống tâm linh của mình. Quý vị muốn đời sống tâm linh chúng ta có tiến triển trong năm mới không? Quý vị muốn không? Muốn không? Thật sự muốn không? Muốn chứ. Thì quý vị tham gia chừng nào, đừng bao giờ nghĩ rằng làm việc Chúa là mất thời giờ. Giống như quý vị nói làm điều tốt mất thời giờ không? Đừng bao giờ nghĩ vậy. Chúa cho quý vị thêm sức làm những công việc khác nữa. Quý vị đồng ý không? Cho nên trong Kinh Thánh này, nếu quý vị tìm kiếm Đức Chúa Trời mà vội sự sống đó, thì Chúa sẽ ban cho quý vị tất cả mọi điều khác nữa. Tất cả. Cảm tạ Chúa. Chúa đã có chương trình cho bạn. God have a plan for you. Just walk with him. Đi cùng với Chúa thì quý vị sẽ không bao giờ lạc mất. Đi cùng với Chúa không bao giờ lạc mất. Chúa muốn ghi tên quý vị trong bàn tay của Chúa. Và Chúa muốn ghi tên của tất cả con cái của Chúa trong sổ sự sống. Đó là ao ước của tôi. Tất cả mọi người trong chúng ta đã nghe lời Chúa sáng nay được ghi tạc trong sự sống. Quý vị muốn điều đó không? Ai muốn tên của mình trong sự sống không? Quý vị không giơ tên lên là chưa ghi tạc đó. Có muốn không? Bà Hiển ông nói thật á, cái đây là Kinh Thánh nói, nếu chúng muốn tên mình trong sự sống thì Chúa viết xuống. Amen. Tôi tin rằng Chúa viết xuống và Chúa sẽ gìn giữ quý vị không phải trọn năm nay và bắt đầu năm tới. Quý vị sẽ bắt đầu một con đường mới đi theo Chúa. Amen không? Amen.
Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe lời chia sẻ này. Nếu có thắc mắc hoặc ý kiến, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 626-454-1304 hoặc địa chỉ của website www.vietsda.org. Cầu xin Chúa ban ơn phước cho quý vị cùng giáo quyến được vạn sự lành.